Nếu chúng ta nhìn ở trong bối cảnh của công bình và xã hội thì có một số nhà chú giải đặt câu hỏi là vậy thì người đàn ông ở đâu? Khi mà bắt được một người phạm tội ngoại tình, một người phụ nữ, vậy thì cô ấy đâu có phạm tội một mình được. Vậy còn cái người phạm tội với cô ấy đâu? Tại sao không đưa ra? Và vì thế nên người ta nhìn thấy đó có phải chăng đó là cái sự công bằng xã hội. Họ bị thiên vị, họ bị người phụ nữ lúc đó bị bắt, nhưng mà lại không bắt cái người cùng phạm tội với người phụ nữ đó. Cái thứ hai nữa là có người còn chú giải thêm, thưa anh chị em, đó là trong cái xã hội thu nhỏ thời bấy giờ đó, khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi vậy thì ai trong các người sạch tội thì ném đá người đàn bà này trước. Câu hỏi đó rất đặc biệt vì có khả năng là vì đa số những người đàn ông đó đã từng phạm tội với cái người phụ nữ đó hoặc là ham muốn người phụ nữ đó, nên mới nhận thức được rằng mình cũng không có sạch gì nên mình bỏ đi. Đó là cái góc nhìn về công bình hay là về cái sự công bình xã hội. Tuy nhiên bài Tin Mừng có ý mời gọi chúng ta nhìn sâu hơn cả cái sự tranh luận ai đúng ai sai ở đây, thưa anh chị em. Và để hiểu được cái đó, chúng ta cần phải nhớ lại cái lịch sử dân Do Thái trong cái chuyện ông Mô-xê đi nhận 10 điều răn của Chúa. Anh chị em nhớ là ông lên núi, ông nhận 10 điều răn của Chúa trong lúc dân ở dưới. Và Chúa dùng ngón tay viết lên đá 10 điều răn của Chúa và trao cho Mô-xê. Trên đường Mô-xê đi xuống và nghe tiếng ồn và nghe có ca nhạc, có đủ thứ. Xong Mô-xê đến nơi thì phát hiện ra là dân chúng đang thờ thần ngoại bang trong lúc ông đi lên nhận cái giao ước 10 điều răn của Chúa. Đó là dấu chỉ của việc phản bội. Phản bội với Chúa, không trung tín với Chúa, nghĩa là không chung thủy với Chúa. Và lúc đó Mô-xê đã cho giết 3.000 người. Sau đó Mô-xê quay lên trở lại để xin lỗi Chúa, lạy Chúa, xin Chúa tha thứ, xin thương xót. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương xót cái chúng con là cái dân tộc phản bội. Chúa mới cho Mô-xê 10 điều răn mới, cũng Chúa viết, và Mô-xê đi xuống trở lại. Và trong cái việc Chúa viết đó, Chúa nói với Mô-xê rằng gì? Ta sẽ cho ngươi thấy được cái lưng của ta khi ta đi qua, nhưng mà thấy mặt ta ngươi sẽ chết, nên ngươi sẽ cảm nghiệm được là ta đi ngang qua đây, mà đi ngang qua đây với cái lòng tha thứ và khoan dung. Và từ đó Mô-xê cảm nghiệm được Chúa không phải là Chúa phán xét, Chúa có thể án phạt mình, nhưng Chúa luôn luôn cho cơ hội thứ hai, cho cơ hội thứ hai sau cái sự phản bội của dân Chúa. Vì thế Mô-xê đi xuống trở lại với 10 điều răn mới. Anh chị em nhớ chỗ đó, anh chị em sẽ hiểu được cái đoạn Tin Mừng này. Thánh Gioan ông rất là sâu sắc, anh chị em. Khi ông kể về cái câu chuyện này, anh chị em thấy người ta đưa đến Chúa Giêsu một người phụ nữ phạm tội ngoại tình theo luật Mô-xê, giống như những gì đã ghi, thì là gì? Ném đá cho đến chết. Tuy nhiên Chúa cúi xuống viết trên đá và trên đất. Điều đó nói lên cái gì? Chúa bây giờ là Chúa, và Chúa lập lại những gì Chúa đã làm ở trên núi. Và chính con một Chúa là Chúa Giêsu viết trên đá. Mà khi viết trên đá trong sự thinh lặng đó, người ta mới nói rằng trong cả cuộc đời của Chúa Giêsu không bao giờ người ta thấy Chúa viết cái gì. Chỉ có một lần duy nhất người ta thấy Chúa viết là lúc người ta nhận ra tội của người ta bỏ đi. Là người ta thấy Chúa viết. Hình ảnh thứ hai là gì anh chị em? Anh chị em biết rằng Chúa tạo dựng chúng ta từ đất, đúng không ạ? Khi Chúa viết lên đất nghĩa là gì? Chúa nặng lại trái tim của con người. Chúa Giêsu nặng trao lại cho con người trái tim từ đất trở lại. Khi tim con người bị hóa đá, bị khô cằn vì muốn lên án phán xét người khác, nên Chúa viết lên là Chúa viết cái điều răn yêu thương của Chúa trở lại. Chúa viết lại cái sự tha thứ của Chúa trên đất. Nên những người đến muốn ném đá cái người phụ nữ đó, nhận ra được là Chúa viết lại trên tim của mình, nhận ra được tội của mình, nhận ra yếu đuối của mình, bỏ đi từ từ. Hình ảnh thứ ba, thưa anh chị em, là khi Chúa ngồi đối diện với người phụ nữ, khi không còn ai hết, Chúa mới hỏi: vậy thì không có ai lên án chị sao? Này bà, thưa bà, không ai lên án chị sao? Trong Tin Mừng Thánh Gioan đó, có mấy lần Chúa Giêsu nói thưa bà. Chúa Giêsu nói với mẹ Maria thưa bà. Trong tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu nói với mẹ Maria trên thập giá thưa bà, này là con bà. Và Chúa Giêsu nói với phụ nữ này thưa bà. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu nhìn nhận nơi người phụ nữ này là người thân của mình. Chúa Giêsu nhìn nhận nơi người phụ nữ này là nhân loại, là tất cả mọi người. Chúa bây giờ là hiền thê của Chúa. Và Chúa muốn trao cho người phụ nữ này cái ơn tha thứ. Và cái điểm đặc biệt của ơn tha thứ của Chúa là gì? Tôi không ai lên án chị sao? Bà ấy nói không có ai cả. Một câu nói duy nhất. Và cuối cùng Chúa nói tôi nữa, tôi cũng không lên án chị. Hãy đứng dậy đi và đừng phạm tội nữa. Anh chị em phải hiểu cái này. Chúa tha thứ cho chúng ta không phải bắt đầu từ việc chúng ta đã thay đổi. Không có. Chúa tha thứ cho chúng ta trước khi mình có khả năng thay đổi, trước khi mình có khả năng tốt hơn, trước khi mình đã đền tội, trước khi mình đã chịu phạt. Không. Chúa tha thứ trước, anh chị em. Cái này mình phải hiểu cái đó. Là Chúa đi bước trước trong việc tha thứ cho mình, để mình có thể thay đổi. Chứ không phải là Chúa bắt là người phải giỏi, người phải hoàn hảo, người phải tốt, người phải đền tội, người phải tất cả mọi thứ phải hoàn hảo hết rồi, phải không có phạm tội nữa rồi ta mới tha thứ cho người. Chúa tha trước khi mình có khả năng thay đổi. Tôi dừng lại ở đó để mời anh chị em suy tư một vài điều rất là sâu sắc trong bài Tin Mừng này. Cái khả năng ném đá người khác, ngày hôm nay người ta làm rất nhiều. Người ta không ném đá bằng cục đá, nhưng ta ném đá bằng lời. Ta ném đá trên mạng xã hội, người ta gọi là ném đá. Cái người đó bị ném đá trên mạng. Nghĩa là chúng ta dùng cái từ ngữ đó rất là dễ dàng để cho thấy rằng ngày hôm nay nhiều người chúng ta hay khuynh hướng xã hội ngày hôm nay là gì? Họ làm một cái hành vi mà không muốn chịu trách nhiệm. Khi giết một người bằng cách ném đá đó anh chị em, thì không ai biết là viên đá nào làm cho người đó chết, nên không ai chịu trách nhiệm hết. Cái sự lên án của đám đông nó nguy hiểm như thế, là không ai chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Và rất nhiều người ngày hôm nay bị tổn thương vì sự ném đá đó, hay nói cách khác là bị tổn thương vì cái sự lên án thiếu bao dung, thiếu lắng nghe và thiếu nhìn vào trong hoàn cảnh của người khác. Điểm thứ hai, anh chị em, trái tim của chúng ta có bị hóa đá khi mình bị ném đá nhiều? Nhiều khi trái tim mình cũng bị hóa đá, và mình cũng có khuynh hướng mình hóa đá rồi mình bẻ ra từng viên đá trong tay trái tim mình một, mình ném lại người ta. Nên thời gian này trong mùa chay và phục sinh tuần thánh là cơ hội để Chúa viết lên lại trên trái tim của mình cái tình yêu của Chúa, cái ơn tha thứ của Chúa. Và chúng ta phải biết rằng Chúa không đợi chúng ta phải giỏi, phải hoàn hảo, phải thánh thiện Chúa mới viết lại. Chúa đi bước trước. Thứ ba, anh chị em, tôi có khả năng đi bước trước trong điều này không? Cái sự tha thứ của tôi dành cho người khác, nó mang cái dáng dấp của một cái contract, cái sự thỏa thuận là anh chị em phải thế này thế kia tôi mới tha thứ, hay là tôi tha thứ trước để người đó bình an mà thay đổi. Nhiều khi chúng ta ra điều kiện trước, mà phải như thế tôi mới tha thứ, phải xin lỗi như thế phải khóc lóc như thế tôi mới tha thứ, còn không tôi không tha thứ. Đôi lúc chúng ta đến với nhau, chúng ta sống với nhau bằng cái điều kiện, cái tương quan điều kiện cho và nhận nhiều hơn là cái sự tha thứ thật sự. Và cuối cùng thưa anh chị em, xin chia sẻ với anh chị em một câu chuyện tôi mới đọc gần đây thôi, là để chúng ta suy tư. Khi một người phụ nữ nọ đi đến với một nhà tâm lý gia đình để xin tư vấn, cô ấy khóc dễ sợ lắm. Cô ấy khóc lý do là gì? Là cô kể rằng trong gia đình cổ đó, hai vợ chồng thương nhau lắm, mà bao nhiêu năm chung sống với nhau ít bao giờ có cái sự cãi vã quá lời, nghĩa là cũng không đồng tình với nhau, cũng giận nhau chút xíu rồi thôi hết, nên không có cái gì nó quá đáng hết. Nhưng mà cách đây không lâu, gần đó nhất thì trong một cái cuộc nói chuyện, tự nhiên hai người to tiếng với nhau, rồi bắt đầu dùng lời nặng nề phán xét nhau. Xong đó người chồng tức quá, người chồng nói thôi tôi tức cô quá, tôi chịu không nổi nữa, tôi đi ra ngoài, tôi đi mua đồ để cho tôi giải tỏa cái cơn tức giận của tôi. Thì người chồng vừa ra tới cửa xe đó thì bị nhồi máu cơ tim, gục ra chết. Và vì thế người phụ nữ này khủng hoảng, tại vì cảm thấy hối hận, tại vì mình mà chồng mình chết, tại vì cuộc cãi vã đó. Ước gì mình không có nói cái lời đó, ước gì mình không có lên án chồng mình, ước gì thế này thế kia, nên bây giờ chồng mình chết rồi, mình không còn làm gì được nữa. Và cảm nghiệm rằng giống như mình là người đã gây ra cái chết cho chồng. Vì thế cô ấy mới đi tâm sự với cái nhà tư vấn tâm lý, cái bác sĩ tâm lý. Nghe xong mới nói với cô ấy, chồng cô làm vậy tệ quá, tại vì chết như vậy thì làm cho cô luôn luôn bị ám ảnh. Ám ảnh về cái chết của cô ấy, không có làm gì khác ngoài chết, bây giờ lúc nào cũng bị ám ảnh. Ông nói giỡn như vậy, nhưng mà một cách để cho cô ấy nhìn một góc khác, là sau cái chết bây giờ không có thay đổi được, và cô ấy luôn luôn cảm thấy tội lỗi vì mình đã gây ra cái sự cãi vã này. Xong rồi cô ấy mới, người bác sĩ tâm lý này mới hỏi cô ấy một lần nữa, nếu như cô có thêm 5 phút nữa để nói chuyện với chồng cô trước khi chồng cô chết, thì cô sẽ nói cái gì? Thì cô ấy mới nói chứ, lúc đó tôi sẽ nói rằng anh, em yêu anh, em sẵn sàng tha thứ hết cho anh, em cảm ơn về những gì anh đã làm cho cuộc đời của em, em không muốn nói cái này để làm cho anh bị tổn thương, em sẵn sàng hết. Cái người bác sĩ tâm lý mới nói, ủa tại sao cô không nói với chồng cô ngay lúc này? Cô có đức tin mà, chồng cô chết nhưng mà lên thiên đàng, chồng cô đang ở bên cạnh Chúa, đây là lúc cô cũng có thể nói vậy, vì chúng ta tin vào sự thông công của các thánh mà. Cô có thể nói lần thứ hai. Và đó là cái mà giáo hội chúng ta mời gọi để suy tư. Chúng ta phải luôn luôn cho nhau cơ hội thứ hai trong cuộc đời, như là Chúa. Vì chúng ta thừa biết mỗi thâm tâm trong con người mình, lúc này hay lúc khác mình không chung thủy, mình bất tín, mình coi thường nhau. Và như ông Karaner, nhà thần học Karaner, ông nói đó, cuộc đời chúng ta là một bản nhạc không bao giờ kết thúc. Không bao giờ kết thúc nghĩa là gì? Cho đến lúc mình chết, nó chưa phải là cái dấu chấm hết của bản nhạc, và nó còn nữa, và nó kết thúc nơi Chúa. Và vì thế chúng ta xét đoán người khác rất dễ dàng, nhưng mà thử nghĩ xem, một lần ném đá chúng ta sẽ không rút lại được. Nhưng một mặt khác, nếu chúng ta nhìn thấy yếu đuối của mình là một phần của cuộc sống, chúng ta cần rất nhiều cơ hội thứ hai cho mình và cho nhau. Cái thứ ba là nhiều khi chính chúng ta đã bị khô cằn trong lòng, và chính cái khô cằn đó làm chúng ta tìm kiếm cái sự thỏa mãn khác, và rồi chúng ta dễ dàng lên án cái mà mình không tìm được trong tương quan thường ngày. Tôi đi tìm cái khác là tôi bất trung, Nhưng tôi quay lại trong tương quan thường ngày là tôi bất nghĩa trong cách chúng ta lên án nhau. Vậy Chúa Giêsu là đấng cho lại cho chúng ta trái tim yêu thương thật sự. Và Chúa muốn chúng ta cũng phải tập luôn luôn cho nhau cơ hội thứ hai. Amen.